Thì bây giờ đây, còn đây có dẫn thêm cái bài Phú của Trần Lạc Đạo. Bài này thì nhiều, ở đây thì chỉ dẫn có hai hội thôi. Thì đây mình cũng học qua để cho thấy rõ lại cái tinh thần của Ngài. Bài này là bài Phú bằng chữ Nam, cho nên đây là để mình thấy được cũng như cái những cái có những cái từ ngữ mà còn chưa và cũng thấy rõ, nghĩa là Ngài dùng rất khéo, dùng cái chữ Nam, cái tiếng Nam mà cũng nghĩa là diễn bài được những cái ý thiền nó sâu xa, chứ không phải đợi dùng chữ Hán mới diễn tả hết. Nên cái đó là cái đặc biệt để cho thấy là người này khá được đại, thì dùng chữ tuy là chữ nó bình dân, nó giản dị ha, nhưng mà ý vẫn sâu như thường. Chứ không phải đại mình dùng những danh từ cho nó triết học, những danh từ mà cho nó văn hoa mới gọi là mới sâu mới hay, chưa thật không phải vậy. Hết tâm mình sáng rồi á thì như là mình dùng những cái gì nó cũng sáng hết, cho nên dùng những danh từ bình dân mà cũng là có ý nghĩa nó sâu sắc trong đó. Đây cái là hội thứ nhất á, là mình ngồi thành thị nết dùng chân lâm, là ngài dùng những từ đó rất là bình dân đó, mình đó, tôi đó, cho nên đây người dùng mình ngồi ở nơi thành thị, ở nơi nó là coi như là đông đúc, nhưng mà cái nết cái chỗ sống đó, là sống ở vùng núi, tức là thân tôi ở nơi thành thị mà vốn là sống giải thoát, tức là tâm là giải thoát, tức là tâm giống như ở nơi vùng núi, không kẹt ở trong cái thành thị, không bị cái cảnh thành thị đó mà nó chi phối, nó làm ô nhiễm. Thì vậy cho nên nó nói là ở ngay trong trần mà vui với đạo, chứ không phải lên rừng núi mới được vui. Cho nên đó gọi là ở đâu cũng là thiền hết, là như vậy. Rồi muôn nghiệp lặng an nhàn thể tánh, nửa ngày rồi tự tại thân tâm. Tất nhiên là muôn nghiệp mình nó lặng, nó không còn tạo tác nữa, thì thể tánh được yên. Cũng như nửa ngày rồi tức là dẫn ra là vô trụ đó, thì thân tâm được tự tại, tức là đó muốn nói lên cái chỗ vô tác vô trụ. Muôn nghiệp lặng là vô tác, không tạo tác nữa, nửa ngày rồi là vô trụ, không có việc gì phải động lòng, thì thân tâm tự tại, tức là ngay đó là giải thoát. Dừng nghiệp, nó là dừng nghiệp thôi, không có sinh trụ nữa, nếu mà rồi là lãnh quan không có sinh trụ nữa, thì tất nhiên là không có gì mà nó gọi là nó cuốn nó tới mình phải bận lòng. Còn mình bây giờ thì nó là cái gì mà không vô trụ mà lại sinh trụ, do sinh trụ cho nên rồi nó là tâm nó bị nó là rối loạn rồi. Cho nên ngồi thiền thì để cho nó yên lại, nhưng mà lâu lâu rồi lại sinh trụ trở lại, cho nên rồi nó lại loạn cho lại nữa. Rồi tham ái nguồn dừng, chẳng còn nhớ châu yêu ngọc quý, thị phi tiếng lặng được dầu nghe yến thốt quanh năm. Tất nhiên là cái nguồn tâm tham ái đó, nó dừng, cho nên là không còn phải nhớ đến nghĩa là châu đến ngọc. Tức là đối với cây ngọc đó nghĩa là không còn tham nữa, không còn mến nữa, giống như là ngày xưa với ngày đời. Cũng vậy, những cái tiếng thị phi nó đã lặng rồi, cho nên mình mặc tình nghe những cái lời yến thớt quanh nhân, tức là những lời mà nó qua nó lại. Bởi vì cái tiếng này gọi là thị phi đó, là những cái lời đó nó nguy hiểm. Nếu mà tâm mình mà không có được nghĩa là bình an, không có được mà sáng suốt á, thì dễ bị những cái tiếng thị phi này nó chi phối. Nhất là ví dụ như nghe người này bàn cái chuyện đó phải, cái chuyện này quấy, rồi cái mình cũng theo cái chuyện phải quấy đó, rồi cái thầy cũng bàn tán rồi này thì tâm nó rối loạn hết. Cái gì thấy người mà nói chuyện một hơi á, nói chuyện một hơi thì chắc ai mà khởi nói chuyện thị phi rồi. Cái gì chuyện này ra nói một hơi là thế nào cũng chuyện thị phi rồi. nói đời nhiều khi nói đời càng ngày nói chuyện đạo, nhưng mà nói hơi là hết chuyện đạo để nói thì cũng nói chuyện thị phi rồi. Bây giờ nói là người này thế này và người kia thế kia, hồi cứ bàn qua người này người kia đã cũng thành thị phi rồi. Cho nên ở đây là nhắc nhở là mình phải sống cho được nghe là nó vững vàng đó, không để cho những cái tiếng thị phi đó làm dối tâm đó. Cho nên khi mà được như vậy đó thì mặc tình cho nghĩa là cứ nói tới nó lừa bên tai cái chuyện đó mình cũng không có để lòng, không có động tâm, thì giờ tâm mới được an. Rồi chơi nước biếc ảnh ngang sông, nhân gian có nhiều người đắc ý, chẳng biết đào hành hay liễu lực, thiên hạ ngang mấy chú chi anh. Đây là một cái ý thiền rất sâu. Chơi nước biếc ảnh ngang sông tất nhiên là sống nghĩa là thanh thản tự do, không có phải trói buộc cái gì. Thì cái này ở nhân gian nhiều người thích bất ý, nghĩa là sống mà gọi là thanh thản tự do, không có bệnh điệu. Rồi tiến lên một bước nữa là biết đạo hành hay liễu lực, tức từ thiên hạ hay có được mấy người mà chi ân, tức là mấy người mà thông được cái chỗ này, hiểu thông cảm được cái chỗ này. Mình đây thì dễ quá, đạo hành thì biết đạo hành, liễu lực tức là liễu xanh, là biết liễu xanh thì chuyện dễ rồi. Nhưng mà vậy sao đây người nói là nhưng mà mấy người mà hiểu được biết được cái chỗ này, cho nên đó là mấy cái chính đây là cái ý thiền mà thấy đạo hành. Nhưng mà người thường á thì thấy đạo hành cũng như là thì chỉ biết cái đạo hành đồng giá mình với cái đạo hành đó, cũng như là thấy liễu lực cũng vậy, thì cũng là đồng giá mình với cái liễu lực đó, cho nên là đâu có sáng được, đâu có rõ được chính mình. Cho nên là thấy đó mà mê đó. Còn ở đây phải là thấy đạo hành liễu lực, nhưng mà biết rõ là đạo hành, biết rõ là liễu lực, một cách như là sáng, không có mê mờ, không có bị cái tiếng như là cái đạo hành, cái tiếng cái liễu lực đó nó cho mình, mà mình vẫn còn nhớ rõ, biết rõ cái gì mà biết được đạo hành đó, cái gì mà rõ được liễu lực đó, cái không có mê. Thì cái đó thì ở trên đời này có mấy người mà cảm thông được cái chỗ đó, đó là cái chỗ ý thiền sâu xa đó. Cho nên đây ngài nói ở trong đó có mấy người mà chi ăn được. Cho nên ngài dùng nó là những từ mà rất là bình dân nhưng mà ý rất là sâu. Rồi kế nữa, nguyệt bạc rừng xanh coi mọi chỗ thiền hà lao lắng, liễu mềm hoa tốt nấc rừng xinh tuệ nhật chăm lăng. Nguyệt bạc tức là mặt trăng, trăng bạc đó là chỉ cho mặt trăng, rừng trăng là chỉ cho bầu trời. Thứ hai tức là mặt trăng bầu trời á, tức là bầu trời xanh á, thì mặt trăng trong bầu trời xanh nó soi khắp hết mọi chỗ sân thiền, tức là sân thiền nó lại tràn ngập khắp nơi. Rồi liễu mềm hoa tốt tức là liễu hoa từ nơi đó là trí tuệ, nó cao nhất, nó cũng sáng ngời khắp chốn luôn. Như vậy thì đâu đâu cũng là lý thiền hết, thiền tức là sanh thiền đó, hay là ánh sáng thiền nó rọi khắp mọi nơi. Cho nên trăng, mặt trăng bầu trời nó là biểu hiện cái ánh sáng thiền trong đó. Và nơi cầm liễu, nơi cầm ra là cũng ánh sáng trí tuệ, nó rọi sáng khắp trong đó. Tức là thấy cái gì cũng sáng hết. Nếu tâm mình sáng đời thì trước mắt đó thì cái gì chỗ nào cũng đều hiện ra ánh sáng thiền hết, hiện ra ánh sáng thiền hết. Cho nên thấy hoa, thấy liễu, thấy mặt trăng, thấy bầu trời, chỗ nào cũng đều là thiền trong đó hết, đều ánh sáng thiền nó hiện đời hết. Tức là tâm mình sáng rồi, mình thấy cái chỗ nào cũng sáng hết, thấy gì cũng sáng hết, Thì chỗ nào cũng là chỗ mình nội đạo hết. Vậy thì còn với đối thừa là phải gọi là bỏ chỗ này đến chỗ kia gì nữa. Cho nên ở đây nói là mình ngồi thành thị mà nếp dùng sang chân lâm đó, ngồi nơi thành thị mà cũng là thiền rồi. Lo quán kết ước chi thân đang thành mớ phục, nắm trường kinh về thượng giới thuốc thỏa càng đông. Tức là lo quán kết, tức là đây là nói về bên đạo tiên. Quán kết tức là đổi xuyên, đổi kết, để cho nó nhẹ, để nó bay lên. Cho nên ước chi thân là mong được bay lên giống như làm tiên. Thì đang thành mớ phục, đang thành tức là thuốc tiên mới vừa uống. Còn nhắm trường kinh tức là mong muốn đó. Mong muốn về sống lâu, cho nên trường sinh là sống lâu đó, để mà về thượng giới, về cái cõi trời đó, cõi trên. Thì thuốc thở càng đâm, tức là càng đâm thuốc thở. Thuốc thở tức là thuốc tiên, tức là câu chuyện là thằng Nga mà chạm thuốc tiên uống thuốc trường sinh đó, rồi cho đại ba lên trên chân đó. Thì như vậy tức là ở đây muốn nói rằng nó là muốn về tiên, muốn thành tiên mà uống thuốc tiên. Nhưng mà mới uống càng đâm càng uống thuốc tiên đó. Thì cái chuyện đó nó cũng càng hơi xa. Càng sách dịch xem chơi, sách dịch tức là sách ở bên đại lão đại tiên, thì với nhà đó cũng xem chơi thôi. Xem chơi chứ không có đánh mất trong đó. Mà cái quan trọng của ngài đó là yêu tính sáng, yêu hơn châu báu. Cũng như là đối với cái tính sáng suốt của mình đó, cái đó mới là quan trọng hơn. Còn châu báu đó không thành vấn đề. Cũng vậy, kinh nhàn đặt dấu, kinh nhàn đặt dấu tức là đặt một cách thích thú đó, dấu là yêu dấu đó, đặt rất là thích thú. Mà trận lần rồi thì trận nửa hoàng kim. Lần rồi tức là lần mà nó dẫn ra, nó vô sự á, tức gọi là cái tâm vô sự á. Trận quý trận nơi cái tâm vô sự đó, trận hơn cả nghĩa là vàng rồng á. Tức là đây là ngài nó khơi về cái tâm tính sáng suốt mà nó là dẫn ra vô sự đó. Thì cái đó trở lại là mới trở là trên hết. Chứ còn không có phải nhọc nhằn đuổi theo kinh sách ở bên ngoài, hay là chết ở trong cái chữ nghĩa, hoặc là theo vật chất, tức là sống qua về nơi tâm tính sáng suốt. Đó là mới là cái chỗ sống chính của mình, vượt lên trên những cái kinh sách bên ngoài. Thì như vậy là ngay ở trong nó là trần tục mà đã vui với đạo rồi. Cho nên đây mới nói là khi trần lạc đạo, ở trong trần mà vui với đạo. Đó là một cái gọi là cái hệ thứ nhất.